tâm 696. Thì nhắc là thầy muốn thầy muốn nói là hoan nghênh quý vị mà mấy người mới tới đó chùa đó, thì cái này là phần cuối của cái kinh Kim Cang. Thì phần này cái phần nó đang dạy Đức Phật, đang dạy những Bồ Tát cái giáo lý rất là cao siêu. Thành thế cái này, nên cái này thầy trình bày cho quý vị này là dùng những cái lời chú thích của những chư tổ. Thì chỉ đọc chú thích chư tổ, thầy không đọc mấy chú thích nào khác nữa. Người nào không phải là tổ sư thầy không đọc. Thành ra cái mục tiêu là cho quý vị biết cái dòng chính pháp, ta nhìn cái pháp ra sao. Rồi với theo cái truyền thống của ngài Tiên Hóa, học từ ngài ân sư của thầy ngài Tiên Hóa đó, thì trình bày quý vị dùng những cái danh từ nó giản dị, dùng không có theo cái truyền thống trực chỉ, nói thẳng, có gì nói thẳng, nó quanh nó co. Thành ra quý vị mấy người mới tới chắc không biết, chúng tôi giảng cái kinh này đã hơn 2 năm rồi, cái này năm thứ 3 mà còn hơn 100 tấm nữa. Thành ra quý vị phong tục chúng tôi là muốn hỏi gì cứ hỏi, tự nhiên mà hỏi, nếu mà biết thì thầy trả lời, thầy không hiểu thì thầy không biết thầy nói, thầy không biết. Thành ra đừng ngưỡng ngại. Chú Bồ Đề ý ông ra sao? Các ông nhớ chớ nói Như Lai tác niệm, ta phải độ chúng sanh. Chú Bồ Đề đừng nghĩ như thế. Tại sao? Thật ra không có chúng sanh nào được Như Lai độ cả. Nếu có bất cứ chúng sanh nào được Như Lai độ, tức Như Lai có ngã nhân chúng sanh thọ. Cái kinh này nó có cái phần đầu là đang dạy về phàm phu với thanh văn, còn phần thứ nhì này là cái đang dạy về Bồ Tát. Thành ra hai câu hỏi, có câu hỏi nó cũng tương tự như vậy, đã hỏi lúc phần trước rồi. Là cái câu này nó tương tự nên nó khác, ý nghĩa là nó để nó dạy cái sự chấp trước của người Bồ Tát. Bồ Tát ấy, chúng sanh những thanh văn nó có, họ có những cái loại chấp trước khác nhau, thì cái kinh này giúp họ chặt những cái chấp trước. Người phàm phu có những cái chấp trước về cái ngã, về cái tha, okay, về cái chúng sanh, về cái thọ giả, về cuộc sống. Ngã là cái bản ngã của quý vị. Tha là gì? Tha là cái người khác. Cái chúng sanh là gì? Là mình có cái loại chấp trước rất đặc biệt, rất tự nhiên, là chúng ta phân biệt những cái chủng tộc. Chúng ta tự động là phân biệt cái chủng tộc, phân biệt cái màu da, phân biệt cái tuổi tác, phân biệt cái nam nữ. Nhưng đều cái mà rất rất sâu ở trong cái tâm của quý vị là phân biệt về những cái chúng sanh, mình với những chủng tộc khác nhau. Cái loại chấp trước thứ tư, chấp trước tướng thứ tư mà chúng ta rất rất là sâu, mình chấp trước vào cái mạng sống, lo cái mạng sống chúng ta. Thành quý vị thấy không, cái loại chấp trước mà ở dưới thấp thầm kín trong tâm quý vị là chấp trước về ngã, về tha, về chúng sanh, về cái thọ giả, về cái thọ, về mạng sống. Ok, rồi cái tầng lớp trên đó là cái gì? Vì cái chấp trước của cái ngã thì quý vị chấp trước vào cái gì? Nó là đừng chấp vào cái sự thế gian pháp. Khi quý vị chấp vào cái ngã, tự động quý vị chấp vào cái gì?
Cái tốt và xấu.
Cái chấp trước vào cái thân, cái bản, cái thân này, cái thân thể của quý vị. Cả ngày mình lo cái thân này. Quý vị thấy nó có cái chúng ta có những cái chấp trước mà nó có từng cái lớp. Ok, ít người nói chuyện mình chấp vào cái thân thể mình, tại vì ai cũng chấp trước hết. Bây giờ lúc mới đầu thầy học cái kinh này thì thầy hiểu được là mình chấp trước vào cái thân, thì cái tư tưởng thầy hỏi làm sao mình bỏ cái chấp trước này. Bây giờ biết làm gì, biết mà để không tìm cách mà gỡ nó thì biết để làm cái gì. Cái ông này ông nghĩ là không thể nào bỏ cái chấp trước vào cái thân được. Cái thiên, Làm sao mà thiền mà giúp được cái gì? Mình chấp trước là tại vì muốn bỏ chấp trước này phải cần thiền. Tại sao thiền? Thiền cái gì? Cái gì được cái định lực, tăng trưởng định lực thì quý vị sẽ phát cái huệ, phát huệ sẽ được, sẽ bỏ chấp trước. Cô hỏi vậy chứ cái khác biệt giữa mà chấp trước với cái thân, với là mình lo lắng cho cái thân của mình. Thầy trả lời ngay lập tức là cái ngôi hỏi mấy chuyện lưu duyên lãng xẹt không ạ. Mấy câu hỏi này có vẻ thể dạng pháp á, thầy chắc thầy cũng muốn trả lời đâu. Thầy đang dạy cái pháp xuất thế, hỏi họ toàn mấy chuyện, mấy câu hỏi toàn thế gian pháp không. Cái pháp này pháp xuất thế, ok. Khác biệt là sao? Này quý vị bây giờ biết tại sao có 800 tấm thôi mà giảng 2 năm trời vẫn chưa đi tới đâu hết. Tại sao một tuần giảng 2 tiếng đồng hồ 1-2 tấm thôi? Tại vì ta hỏi mới hỏi vô duyên lãng xẹt hay không à? Không ai giận nghĩa cái này hết. Ok, nó là chạy tóc đi được, không chạy vì muốn đẹp này nọ. À, thầy hỏi cái bà này vừa ý chưa?
Thưa thầy, thì giống như là con có hai đứa con, mà nếu mà mình cái thương yêu nó nhiều quá đó thưa thầy, thì mình khổ. Thì cũng biết con là con, cũng biết thương là thương xong. Thật ra con nghĩ là đừng có dính dấp, giống như là cứ nghĩ là tất cả mọi cái gì cũng dính với nó là mình khổ thành ra.
Cô nó hỏi nguy hiểm lắm. Thành ra thầy cứ né hỏi mà né không được. Nếu mà để tóc mà luồm thùm á thì mình nên chấp trước. Mình phải hỏi ngược lại. Cái cô này thì cô hỏi thầy, thì cô quyền hỏi lại. Nếu mà tóc mà xúc, tóc mà cái bài hát là gì? Tóc gì đó. Em như sóng cồn gì đó. tóc rối là sao? Hả? Thầy nói bây giờ cái người đàn ông quý vị mà có cô phụ nữ mới tới vào làm tóc tốn 250, 300, 500 đồng làm cái tóc thiệt đẹp, ok, mình thích chứ đúng không? Tại mình có thác mình. Hỏi ngược lại, bây giờ nếu quý vị không làm tóc thì tới tóc cắt cho nó vừa thôi, vừa như thường lệ thôi, thì cái đó có chấp trước hay không chấp trước? Vậy tóc bà như vậy thôi. Ông này nói nếu mà không xuất thế thì đừng có làm, chỉ phí thời giờ mình thôi, bởi vậy trình độ nó khác nhau, mỗi lần giảng kinh mệt dễ sợ. Đương nhiên là chấp trước. Vẫn còn chấp trước cái mặt bề ngoài của mình.
Vì cái ngã
tóc thì mình còn giữ cái bề ngoài.
Nếu quý vị vẫn phản ứng nó, quý vị đang còn chấp trước. Tại sao quý vị vẫn phản ứng như nó?
Chấp vào cái body của mình.
cuối cùng mình còn cái chấp trước tại sao. Cái vị cuối cùng vẫn còn chấp trước tại sao. Có một cái ngã, một cái con người đang thích hoặc là không thích. Thì cái vị đừng có tưởng cái là cái vị bàn vô nó không quan trọng đâu. Khi mỗi lần cái vị nói như vậy, mình nhìn một cái câu, một cái vấn đề qua những cái khía cạnh khác nhau. Cái cô Thân Hương chỉ muốn đi vãng sanh thôi, thế nói gì nói, cuối cùng là tôi muốn đi vãng sanh. Cái này nói như vậy để quý vị thấy quý vị đang còn ở chỗ nào. Cuối cùng, còn một cái ngã ở sau cái hành động này là vẫn còn cái chấp trước như thường. Đó là cái ngã. Cái vị còn cái ngã thành là quý vị cứ người ta có phản ứng gì là quý vị hưởng ứng ngay theo phản ứng lại cái phản ứng của người ta. Cái ngã của mình đó, nó phản ứng lại với cái phản ứng của người khác. Thành ra nếu như quý vị không còn phản ứng nữa thì quý vị không còn chấp trước. Thành ra nếu quý vị mà không có một cái ngã sau cái tóc tươm tất hoặc là tóc bù xù đó, là cái đó mới gọi là không có chấp trước. Thành trở lại, nó tròn lại cho nó tròn, cho nó xong luôn tất cả cái đề tài ngày hôm nay. Làm sao mà mình bỏ cái ngã? Bể mà thiền thì sẽ bớt cái ngã. Tại sao? Cái thiền tông nó giúp quý vị bỏ cái chấp trước bằng cách nào? Bằng cách tại vì cái thiền tông dạy quý vị đừng có phản ứng. Mục tiêu của thiền là như như bất động. Cái vị tới được cảnh giới đó thì cái vị không còn chấp trước nữa. Cái ông Joseph cũng nói bây giờ tôi sẽ như như bất động. Ok. Bạn thắc mắc gì không? Có ai có thắc mắc gì nữa về cái vấn đề này không? Thằng cái gì biết không? Tu thiền đó, cái vị tu hành đó, nhất là nói về thiền cho nó giản gì đi. Thì nếu mà cái vị tu luyện đó, thì càng ngày lên càng cao thì càng ngày cái vị càng phản ứng ít phản ứng với người ta, lúc đó cái vị cái ngã nó càng ngày nó càng nhỏ, chứ nó càng sẽ mất luôn. Bởi cái thiền tông nó rất quan trọng bên đại thừa, tại vì cái thiền nó quan trọng ở đại thừa, tại vì là một cái pháp môn luyện mà nó trực tiếp nó huấn luyện cái vị để tới dẹp cái bản ngã mình cho tới độ mà nó không còn luôn nữa. Thành ra từ từ cái vị tu càng ngày càng cao lên là càng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc hơn. Tại vì bản ngã nó càng ngày càng ít. Cái đó tại vì sao? Tại vì như câu nói hồi nãy đó, nếu cái vị mà ít chấp trước thì càng ngày càng ít cái đau khổ. Bên cái đại thừa, cái hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là không đau khổ. Để hỏi ngược là cuộc nghiêm điện, có người nào có một cái định nghĩa của cái hạnh phúc nào hay hơn không? Hạnh phúc là không có cái sự đau khổ. Câu hỏi là nếu như vậy mình không có, mình không màng gì hết hả sao?
Thì làm sao mà không khỏe được? Tại vì mình tu như vậy thì cái environment của mình cũng tốt theo thì mình đã khỏe hơn rồi.
Hả?
Thầy có trả lời là tại vì khỏe cho nên phải làm như vậy.
Thầy nói nếu mà để cho bà xã mà họ đến cái trình độ bà phải hỏi một câu như vậy, anh không thương em mà là chết ngắt rồi. Thành câu trả lời là có thể là mình không có màng tới thôi, nói lâu mình không màng thiệt sự, đều đa số mình màng tới, mình lo chứ. Cái bài của nó là mình người đàn bà thì nói như người đàn ông, như người đàn ông mình phải phải lo lắng cho chồng. Thế nên không có đâu, cái tuổi trẻ nó không lo lắng cho chồng đâu. Mấy ông trẻ, cậu trẻ gật đầu lia lịa. Thời buổi này á, đàn ông phải ngược lại rồi, đàn ông là phải nấu ăn, phải ủi áo quần. Thành có bốn là chấp trước rất rất là sâu kín cho quý vị. Ok, thành Đà Khai nói lại là bốn chấp trước là ngã, tha, chúng sanh và thọ giả, nó rất thầm kín. Cái người phàm phu có bốn là chấp trước đó, người A-la-hán cũng có chấp trước như vậy nữa. Ngay người Bồ-Tát cũng có chấp trước này luôn nữa. Bởi vậy, quý vị tưởng tượng như vậy, nếu như Bồ-Tát mà không có những chấp trước về ngã, tha, chúng sanh và thọ giả thì Đức Phật dạy cái kinh này làm cái gì? Dễ sợ không? Bốn cái loại chấp trước này rất là vi tế, rất khó thấy. Cái chấp trước về cái ngã, cái chấp trước của cái người phàm phu về cái ngã nó rất là thô. Dường như quý vị rất chấp trước về cái thân. Ok, quý vị không? Cái người phàm phu chấp trước của cái ngã nó rất là thô. Dường như quý vị lo đi làm tóc, lo đi cải trang cái mặt mình. Cái đó là cái loại chấp trước rất là thô. Cái người A-la-hán, cái chấp trước của ngã họ thì nó vi tế hơn. Và có biết cái người A-la-hán chấp trước cái ngã cách nào không? Cái gì trả lời đầy đúng ấy. Họ muốn nhập Niết Bàn. Nó giảng gì như vậy đó? Người A-la-hán chỉ muốn nhập Niết Bàn thôi. Đó là cái ngã của họ đó. Thành cái vị đừng có tưởng ngã là không còn ngã nữa. Còn cái ngã như thế, tại vẫn muốn nhập Niết Bàn như thế. Có một người muốn như thế. Người vi tế đồ đó. Khi mà nói về cái chấp trước về cái ngã, nó có cái trình độ nó khác nhau. Phàm phu nó thô. Người A-la-hán cái chấp trước đó, nó dồn dập từ nhiều kiếp rồi. Mỗi kiếp mà tu như vậy muốn đắc A-la-hán để mà đoạn cái khổ, để mà nhập Niết Bàn. Thằng khi mà tới đó rồi là muốn vào chứ muốn không muốn ở lại đây nữa. Làm sao mà giúp người A-la-hán bây giờ? Thành thì họ thưa hỏi quý vị, nếu như vậy biết người A-la-hán còn bị chấp trước nó vi tế như vậy, làm sao giúp họ bây giờ? Mà trả lời đúng thì cần tới để nghe thầy 10 lần nữa là xong. Ok, thành ra thì vì dạy người A-la-hán bằng cách là giúp họ, bằng cách là dạy họ là phải không màng tới cái khổ của mình, cái sướng của mình nữa, mà chỉ màng cái khổ của sướng người khác, họ mới thoát được. Nếu như họ còn lo cái tự bản thân họ thì họ không bao giờ thoát được, không bao giờ thành Phật được. Quý vị không thể nào thành Phật nếu như quý vị không có lo cho ai khác ngoài mình. Cách duy nhất là phải mở cái tâm từ bi, lo cho người khác. Ai thắc mắc gì không?
Thưa thầy, nếu mà mình bỏ cái tâm mà lo cho người khác, thì nếu như mà giống như con á, mà con đi làm chùa đó, thì con nghĩ là cái đó là mình làm việc cho chùa, là cho tam bảo. Nhưng mà nếu có một người chị muốn nhà to cửa đẹp mà thuê người ta thì không muốn thuê con thì gia đình nó thì nó có lợi lộc hơn, thì như vậy cái làm như vậy nó có đúng không thưa thầy?
Làm là ai làm đúng?
Dạ, thì thưa thầy nói là mở lòng từ bi đi làm cho chùa, rồi làm cho một người chị mà có tính chất là muốn nhà cửa cho nó đẹp to ra mà không muốn kêu người khác thì kêu con. Làm công cái này thì nó không có bằng người khác thì cái này cái con mở lòng từ bi thì nó có đúng không?
Cái nó khác nhau chứ. Tại vì cái người Việt Nam mình hơi bị lệch thì cái pháp người Việt Nam mình vào chùa là quên rằng là mình vào chùa, cái người vào chùa là phần lên nó lo lập cái công đức với chùa, ok, để mà có phước để mà tu. Còn cái chuyện ở nhà là chuyện ở nhà, hai chuyện nó khác nhau. Chuyện ở nhà là chuyện gia đình với nhau, mình lo lắng nhau, mình giúp đỡ cho nhau, là chuyện đó là chuyện khác. Thầy không biết thầy trả lời vậy có được không? Nó có trả lời câu hỏi đó không? Thầy vẫn chưa rõ câu hỏi là muốn hỏi gì.
Dạ thưa, nếu mà con làm cho một người Mỹ thì con có thể là một ngày của con là 250 đồng.
Uh-huh.
Nhưng mà con làm cho chị con thì con làm chỉ có 100 đồng thôi.
Uh-huh.
Thì nhưng mà khi mà con có những cái hoạn nạn gì đó, thì chị con lại nhìn thấy con lại thiếu thốn, là còn kinh sợ hơn nữa. Thật ra là mở lòng từ bi như vậy nó có đúng không thưa thầy?
Từ bi với ai?
Từ bi là thầy nói là giúp đỡ.
Đúng chứ. Khi nào mình có cái cơ hội mình giúp được á là mình giúp thôi, mình không cần biết, là người ta biết ơn hay không biết ơn, không cần biết là người ta cảm kích hay không cảm kích, nó không quan trọng đối với mình. Mình có cơ hội mình giúp là mình chỉ giúp thôi, đó mới gọi là từ bi. Mình không cần phân biệt, cái từ bi nó không có phân biệt, không biết là người xa người gần, không biết người quen hay người lạ, không biết cái lợi hay là hại. Mình chỉ cần giúp được mình chỉ giúp thôi, cái đó là tinh thần của đại thừa. Ok, mình phân biệt nữa. Tới cái trình độ mà cũng phải riêng làm cho chùa, ngay đến cái chuyện mà đi ra ngoài đường gặp cái người dân nước lạ, mình làm được mình chỉ giúp thôi, xong rồi bỏ mà đi, mình không cần biết. Cái đó hoàn toàn không còn một cái chấp trước gì hết đó. Có cơ hội tới mình chỉ làm thôi. Cái từ bi này là mình có cơ hội mình giúp được mình chỉ giúp thôi, mình không cần suy nghĩ. Giúp xong rồi mất cái bóng rồi, không còn cái bóng rồi, không còn cái gì hết đó, mới gọi là từ bi. Cái cuối cùng, là nhớ mình nói chuyện ba cái là phàm phu, a la hán và chúng về Bồ Tát cái gì? Bây giờ mình nói chuyện so sánh cái ngã của người Bồ Tát a la hán đi. Người a la hán cái ngã nó còn thô lắm. Tại sao? Tại nó tôi phải vào niết bàn. Cái người Bồ Tát á nó vi tế giờ tại sao? Khi người Bồ Tát mà thấy kim gì nó còn khổ sở, Bồ Tát khổ, thôi chịu đựng nổi. Người Bồ Tát tết đâm người ta tự động đó, thấy mình khổ bao nhiêu người ta xuống sao ta khó chịu để sợ. À, kim đủ cách để mà đoạn cái khổ của chúng sanh. Cái này nó rất là vi tế. Tại sao cái này nó vi tế hơn ngay cái chấp trước của người A La Hán? Đúng. Thật thầy không biết. Thầy nói nếu mà thầy quý vị biết thì quý vị phải lên đây ngồi giảng pháp cho quý vị, người khác nghe. Người Bồ Tát là chung đầu vào cái chỗ mà người ta đang khổ sở mà nói là mình phải giúp người này đoạn cái khổ của họ. Cái nguyện vọng của họ nó rất là thâm sâu. Ok, nên câu hỏi rất là hay, nhưng được câu hỏi câu hỏi nó trật, nhưng được cái ý cô rất là hay. Ok, tất cả những A La Hán Bồ Tát, ok, có những cái chấp trước rất là vi tế, ok, là sao giúp họ bằng cách nói cho họ vẫn còn cái chấp trước đó mà họ không biết. Người A La Hán mà họ quên phức đó, là cái động cơ của họ là đoạn cái khổ của cuộc của bản thân mình, họ quên phức đi, họ quay cái chuyện đoạn khổ của họ chuyện rất tự nhiên, cái mục đích sống của họ để mà đoạn cái khổ. cả đời họ chỉ làm như vậy không, thành họ không biết, họ không thấy cái đó là nó vô chuyện gì sai quái. Cái vị nghĩ cuộc đời, cái vị chỉ nghĩ là mình muốn đoạn cái khổ của mình, muốn đoạn cái khổ của mình, thì cái việc coi cái đoạn cái khổ của mình cái chuyện tự nhiên, không có gì nó sai lầm hết đó. Họ có trí huệ nên họ mở mắt ra là họ muốn đoạn cái khổ của mình, thức dậy nó muốn đoạn cái khổ của mình. Cuộc đời chỉ làm một chuyện đó thôi, nó trí huệ dễ sợ như vậy. Họ không thèm xe, họ không cần nhà lầu, họ không cần lâm thiên, họ không cần vợ. Nếu đâu ngoài là trí huệ, tại sao họ không có phí thời giờ của họ, họ không phí sức của họ, bỏ thời giờ sức lực để mà đeo đuổi những cái chuyện nó không quan trọng. Trí huệ tại vì quý vị không có phí thời giờ, không phí sức lực. Cái người A-la-hán muốn tới cái trình độ muốn nghĩ là mình đoạn cái khổ mình thôi, họ phải trong cái tinh thần phải như vậy rồi, cái thái độ phải như vậy, đã biết bao nhiêu ngàn, đã vạn, đã triệu kiếp mới tới được như vậy. Dễ sợ. Họ nghĩ như vậy biết bao nhiêu lâu rồi họ mới tới được tước quả là. Thì quý vị tưởng tượng quý vị làm được một kiếp hả? Không có dễ đâu. Ừ. Thầy biết mấy người thầy khác nói cái gì nó dễ như vậy đó, tu là được nhưng tứ quả là ha, không có đâu, biết bao nhiêu kiếp rồi mới tới được cái cảnh giới như vậy. Câu hỏi là ai cũng nghe nói ai cũng muốn thành Phật, về câu hỏi có ai tất cả cuối cùng thành Phật là không, ai thành Phật là không? Cô trả lời đương nhiên là thành, tại vì Bồ Tát bây giờ Bồ Tát đang giúp chúng sanh thành Phật, thành chắc chắn Bồ Tát mọi tất cả mọi sẽ thành Phật, tại vì Bồ Tát không bao giờ thất bại hết, Bồ Tát không bao giờ thua hết. Bồ Tát dễ sợ lắm, Bồ Tát kinh hoàng lắm, cố gắng một quyết tâm mà giúp quý vị rồi là không bao giờ nhả hết. Không bao giờ nhả. Cô này cô hỏi vậy, bên làm sao Bồ Tát mà được giải thoát về cái chấp trước đó? Thầy nói đừng có lo, đâu phải Bồ Tát, vấn đề mình đâu mà mình sợ. Thầy trả lời đó, đừng có lo quá. Cô trở lại câu hỏi, tại sao tất cả chúng sanh thành Phật? Tất cả đều có Phật tánh. Cái giả nó chỉ tạm thời thôi. Cái thật đó, nó trường cửu. Thành ra quý vị biết không? Cái giả nó chỉ tạm thời thôi. Cái sự thật nó trường cửu. Thành ra quý vị khi quý vị mà chết đó, mà quý vị Bồ Tát nếu vị Bồ Tát sau khi chết đó, thì quý vị sẽ biết từ đích thân mình biết. Thầy cũng cần nói quý vị nghe. Ok. Thành ra mà cái vị hỏi thầy là chắc chắn cái vị cũng phải Bồ Tát, mà khi vậy thầy cũng trả lời cái vị luôn, tại thầy cũng phải là Bồ Tát nữa. Ok. Cái vị mà A La Hán á, sau khi mà cái vị chết chuyện gì xảy ra? Tùy. A La Hán là cái vị sẽ đổi thân. Là sao? Tại vì đa số A La Hán sẽ đổi thân, đa số nghĩa là 100%. Họ không thể là nhập Niết Bàn thì vô dư, hữu dư được. Tại sao? Tại Đức Phật dạy họ tới, đem họ tới đó thì không thể nào cho phép họ nhập cái Niết Bàn nó được. Không bao giờ chuyện nó xảy ra được. Có hiểu không? Thầy kể cái chuyện, này. Thầy nhớ câu chuyện của Ngài, của một cái đệ tử Ngài Khổng Tử. Cái ông cha của cái người đệ tử Khổng Tử nó rất rất là nổi giận. Lấy cái cây đánh. Ok. Đây là một đệ tử Khổng Tử, biết cái đạo hiếu, báo hiếu là cái gì. Bị trừng trị đánh đến ngộ mà ngất luôn. Mới thức dậy rồi mới nói với người bạn cùng học. Kể người bạn cùng đồng học, đồng tu, nói là trời ông cha tôi ngày ông giận quá, đánh tôi mà tôi xỉu luôn. Thì người bạn học mới tới kể lại ông thầy Khổng Tử. mấy công tử mới ra đình cho mấy đội học trò nói không được cho nó vào trường nữa. Người đệ tử đó mới tới xin gặp ngài công tử, nói bạch thầy, thầy dạy giùm con tại sao con lộ lầm gì nhau, thầy dạy giùm con thì con biết. Là con thầy nhớ thì cái tình thầy trò cũ, thầy dạy giùm con biết tại sao con lỗi lầm như nào, thầy phạt con làm như vậy. Con làm gì sai thầy dạy con biết. Khổng Tử mới dạy, Khổng Bố Tử mới dạy. Nếu như Khổng Tử mới dạy, nếu như cha của ông đó mà chửi mắng ông á, con phải nhận. Nếu ông nói là ông, nếu ông cha của ông đó mà đòi giết ông á, ông phải bỏ chạy đi. Nếu cha ông mà đánh ông á, cha ông lấy cái roi mà đánh phải nhận. Nếu như lấy cái cây mà đánh thì bỏ mà chạy. Tại sao như vậy? Nó nói nếu như mà ông để cha ông đánh ông để chết luôn á, thì cha ông sẽ mắc tội sát nhân. Vì cái lòng hiếu thảo ông chỗ nào? Thành Đức Phật sẽ không bao giờ cho những A-la-hán nhập Niết Bàn hữu dư đâu. Họ nhập cái Niết Bàn hữu dư này, họ sẽ không bao giờ thoát được. Họ sẽ không bao giờ thành Phật được. Đức Phật dạy họ thành A-la-hán để cuối cùng thành Phật, nhưng phải để cuối cùng giữ thành A-la-hán. Thành những A-la-hán sẽ trở về hoặc là cái vòng luân hồi hoặc là tịnh độ. Họ không vào được Niết Bàn đâu. Đa số họ sẽ vào tịnh quả tịnh độ. Bởi vậy Phật A Di Đà mới tạo ra cái cõi là cõi Tây Phương Cực Lạc, mà trong đó có vô số vô tận A La Hán. Đa số những A La Hán đều trở đi qua Tây Phương Cực Lạc, đi qua tịnh độ. Quý vị thấy không? Cái đại thừa nó tròn dễ sợ lắm. À, còn những người phàm phu cái chết tại sao? Cái vị sẽ gặp Diêm Vương. Mặt như là mặt sắt vậy đó. Kinh hoàng dễ sợ. Gặp ông nhìn ông một cái là người mất bằng nó run. Thì ông Diêm Vương sẽ quyết định cái vị sẽ đi đâu. Họ ông là người quyết định. Quyết định là quý vị thành con heo. Quý vị đi được Tây Phương Cực Lạc, trở về là quả người. Có nhiều cái kinh điển Phật giáo nó giảng về cái phần này, phần luân hồi, như kinh Địa Tạng, mà giảng mấy kinh nó giảng quý vị biết là cái luân hồi nó xảy ra là sao. Cái bên Phật giáo nó có cái chi tiết rõ ràng giảng cho quý vị biết chuyện gì xảy ra khi mà quý vị đang lọt vào trong vòng luân hồi. Bởi vậy bên người Tây Tạng ấy, họ có cái pháp mà họ luyện cái thần thức của họ. Họ luyện cái thần thức họ để họ vào cái thế mà họ có thể lấy cái thân tốt. Bên Đại Thừa thì làm khác. Bên Đại Thừa khi mà chết ấy, thì chúng ta thích cái tha lực hơn là tự lực. Nếu quý vị mà còn trong vòng luân hồi, tốt nhất là dùng cái tha lực, dùng tự lực nó không tốt. Tại sao như vậy? Tại sao tốt hơn dùng tha lực thay vì dùng tự lực? Đây là họ có những cái pháp đặc biệt của họ để họ tu và tu qua những cảnh giới như vậy, qua họ luyện cái thần thức của họ. Họ tự chủ được cái thân sau của họ. Và cái đó nó phải qua Diêm Vương như thường. Bên Đại Thừa chúng ta thì thích chuộng cái tha lực hơn. Tại sao như vậy? Bên Đại Thừa ta chọn cái tha lực tại sao? Tại cái kết quả nó lớn mà nó tốt hơn. Cái này là một cái chấp trước của Bồ Tát, là muốn cứu độ chúng sanh. Bồ Tát đó là đời đời kiếp kiếp chỉ có một cái tư tưởng như vậy thôi. Đức Phật dạy rất là khéo. Đức Phật biết là quý vị là muốn thành Phật như tôi. Mà quý vị muốn thành như tôi, lúc mà quý vị thành Phật, quý vị sẽ không còn cái tư tưởng này nữa. Phải chặt nó ngay lập tức. Đức Phật nói, đại khái Đức Phật nói là cái nhược điểm quý vị chỗ này này, có một cái chấp trước tên là tôi muốn độ chúng sanh. Vì vậy quý vị không thành Phật. Tuyệt vời không? Cái lời dạy nó tuyệt vời, nó tuyệt vời không thể tưởng tượng được. Tại nó thẳng như ruột người. Còn cái tư tưởng đó là vẫn còn chấp vào cái bốn tướng. Nếu cái viện Bồ Tát đó, còn Bồ Tát mà nghe cái này à, người Bồ Tát mà nghe nó bụi như thế là mình không biết. Có Phật mới nói được Bồ Tát nghe cái câu này thôi. Đừng nói lập tức nói ngày này học cái một cái chiêu ông Vịnh Hóa đi kiếm Bồ Tát mà cứu độ Bồ Tát. Nếu cái vị là như vậy Bồ Tát sẽ tắt tay một cái xong đuổi đi ngay. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Nói mà không tin được. Quý vị không đủ cái thơ để mà nói cái câu đó. Cái Đức Phật nói câu đó mình tin được. Mình nói Bồ Tát không có nghe, không có tin. Mà Phật nói Bồ Tát tin. Tại sao?
Vì mình chưa có chứng quả.
Có thể nói ông Tràng biết tại sao. Tại vì Đức Phật, cái định lực của Đức Phật mạnh hơn định lực của Bồ Tát. Muốn thuyết phục người ta làm sao? Thì dạy cái tiền này hôm nay không được dùng. Giơ tay lên, người nào muốn học thì giơ tay lên. Mà thề với thầy không được xài. Tại vì quý vị chưa đủ trí huệ để mà xài. Đức Phật dạy thẳng với óc luôn. Cái định lực đó là cái mạnh hơn là cái gì nhét vào óc luôn. Bởi vì bên Đại Thừa chú trọng là giúp quý vị phát triển định lực. Nếu quý vị không có định lực cao hơn, quý vị người ta không được. Quý vị muốn giúp người khác thì cái định lực quý vị phải hơn người ta thì mới quý vị có thể hy vọng giúp người ta được. Thằng quý vị nói ông không nghe lời được tại vì ông mạnh quá quý vị vào không được. Quý vị biết không, Đức Phật giúp mình dùng cái này là tài ngọ. Ngài có trí huệ, Ngài giúp làm cái này giúp người khác, chứ không phải giúp tự giúp cho mình tư lợi. Còn quý vị hiện bây giờ chưa có trí huệ, thành ra lấy thịt mà đè người là hại người khác, là tư lợi. Có ai thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại ở đây? Ngày nay mình giảng được cái câu đầu tiên này này. Chắc là cả năm này giảng mới xong. Thành kỳ nói tóm lại, bên Đại Thừa chúng ta có pháp 49 ngày. Mà khi mà quý vị mà qua đời rồi thì quý vị nhờ những người mà công phu cao hơn quý vị giúp quý vị thì trong cái pháp đó nó tạo những cái phước báo để quý vị nhiều hơn quý vị có thể tự tạo được. Thành quý vị sẽ cái kết quả nó tốt hơn. Nó giảng gì như vậy? Mình tự làm là tốt. Nhưng đều nếu mà hỏi cái người mà giỏi hơn mình đó, mà làm cho mình đó, thì kết quả nó còn hơn nữa. Nó giảng gì như vậy?